trong sự nói được.
Ừ.
Tại xe đó, khi mà cái người mở bộ đầu ở đằng sau đó, thầy thì thầy nói là thường hay gặp ma.
Ừ.
Là thầy nhận là phải có kề răng co lưỡi và niệm Phật. Rồi nếu mà
nhưng mà phải hướng thượng, phải nhớ rằng đi tới nha, không có đi thụt lùi nữa. Đi đục lùi là bị lợi dụng. Bởi vì con ma khi nó vô, nó ở ngay phía sau này, nó làm ê đây, rồi cái nặng ngực nó kéo xuống, rồi nó hiện hình, rồi nó nói, nó hiện hình, nó nói cho mình mê chịu, rồi cái nó dẫn đi. Cho nhiều người ngồi nhắm mắt cái thấy ô cô tiên dẫn đưa đi, rồi bắt cái hồn mình đi, bỏ ra ngoài. Rồi đó nhiều người bị gạt tới mười mấy năm, đi chơi hoài, đi chơi vui với cô tiên, nhưng mà là con quỷ, mình cho nó là tiên, bị con quỷ bắt, con ma bắt, chứ còn tiên Phật ai đi bắt con người, thấy không? Con ma, con quỷ mới bắt con người. Ừ. Cho nên những người đó là kiếp trước có tu, nhưng mà tu nửa chừng, không đúng được, rồi bỏ đạo. Bây giờ bước đây, bước xuống đây cũng như là bỏ cửa trống, bên ngoài nó nhập vô. Nó nhập vô nó mượn xác nó tu. Cho bên ngoài nó mượn được xác rồi nó mừng lắm. Nó khó đi lắm. Nhiều khi thầy pháp đánh nó cũng không đi nữa. Cho nên chỉ bản thân người đó ý thức được mới đuổi con ma đi được. Tôi không chơi với con nữa. Tôi không chơi với ma quỷ nữa. Tôi là con người, tôi phải xuất phát ra khỏi cơ tạng của tôi và tôi đi học đạo ở bên trên. Thì tự nhiên đuổi nó đi.
Dạ, thầy nói thì niệm Phật với cô răng kè rưỡi thì nó không có làm gì được hết. Nhưng mà tại sao ở bên Mỹ, cái anh phố á, anh cũng làm như vậy mà nó vẫn ra vô như là...
Nó ra vô là tại vì anh rước nó. Cái ý anh muốn làm một ông gì đó. Khi mà anh niệm Phật, anh phải có hiểu rằng cái đường lối của tôi là tôi khai thác cái trượt của tôi ra để tôi trở về thanh. Còn đằng kia nó không. Nó tôi tu rồi để tôi làm Phật, mà nó chưa làm tiên mà nó muốn làm Phật. Cũng như vô đi làm, mới có đi làm mà chưa có biết kỹ thuật muốn lên làm chủ. Thì tự nhiên nó bị nhập à. Thấy không? Phải đi từ từ. Step by step là mà từ một bước tới một bước. Đã nói làm sao mình làm vậy. Có nhiều chú làm ngang lắm, rồi bị nhập. Nhập rồi bây giờ làm sao? Nhập rồi xưng là ông này ông nọ rồi làm sao? Tôi kêu đi giảng đạo đi. Bởi vì tại sao nhập mà không cứu lại kêu đi giảng đạo? Vì xung quanh người vô vi là đã ý thức rằng không có mê tín, đi trong khoa học quyền bí, mà ông này ông giảng thì xung quanh nó chiếu, nó nhìn. Ông giảng tầm bậy thét một chập là ông phải khạc nhổ ra, xuất ra đi, chịu không nổi, trình độ không bằng những người vô vi. Thì người vô vi chiếu cũng như đốt nó tàn. Cho nên cái phương pháp đó là hay nhất. Ông nào xưng danh cha này kia hạng nhất, xung quanh các bạn cứ ngồi để coi thấy cha nói sao, rảnh rồi cứ đâm đầu vô, cứ ăn, cứ tấn công đi. Tấn công thét rồi chịu không nổi rồi tự gian. Chứ con người thực chất của con người là một tâm linh, một linh căn ở vũ trụ này, thì có đủ cơ cấu trật tự để đến và đi. Tại sao mình phải nhờ những cái ngoại cảnh? Người ta xưng danh cha nghe sự sáng suốt của họ tới đâu, coi thử mình bắt gặp cái nào mình có thể học và thực hành được sáng suốt không. Còn không là mình bỏ. Mình có pháp, mình sơ hồn để gì, làm trật tự khối óc, giải cái quả tâm. Rồi pháp luân thường chuyển là gì? Đem nguyên khí của vũ trụ khai thông trượt khí của ngũ tạng. Mình làm việc hàng ngày là đều là đốt kháo mở gỡ nghiệp tâm, rồi mình mới thấy cái đạo pháp là cái gì. Còn nhiều người chưa mở đạo tâm, nó có lế một chút thôi, ôi đọc cái ông Phật này, rồi cái bà Phật kia, rồi ông tiên nọ, rồi thấy chú cha người ta sao hay quá, rồi mường tượng cái đó, nuôi dưỡng cái đó, rồi cái tâm hướng về cái đó, tự nhiên nó phải nhập. Ông Phật không đến, mà con ma nó đến. Nó đến, ban đầu nó đến bằng cách gì? Nó đến bằng pha quấy gia can, làm cho mình lộn xộn, làm cho mình nắm tánh, làm cho mình bất bình với vợ con, bạn bè, rồi làm cho mình trở nên phản trắc, phản thầy, phản bạn, rồi đi tới chỗ điên cuồng, nó mới làm chủ được. Cho nên cái nguy hiểm của con ma là nó giai đoạn, từ giai đoạn một phải dòm cái tánh mình đổi, là cái đó là có ma sắm, coi chừng phải sửa lại trật tự. Con người hiền lương trật tự thì không có bị ma sắm, mà không hiền lương mất trật tự là bị sắm hồi nào cũng không hay, dù cho bạc tỷ xung quanh cũng sắm luôn, bị nó sắm chiếm luôn. Thế lực không làm gì, bạc tỷ không làm gì, vì cái tâm mình loạn, mình bỏ ngỏ thì nó xâm chiếm. Cho nên những người mà mở đây thường bị nhập, bị mượn xác, vì thiên nhiên nó khoái lắm, vì cái chỗ đó mở cửa cho nó vô, cái nhà bỏ trống là nó vô chứ. Mà mình bắt niệm Phật, mà niệm Phật phải cách nghĩa về khoa học, thấy rõ cái lợi hại của hai chiều, cho nó ý thức sâu về nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, nó niệm nó mới khôi phục được. Nó tự chủ bị, nó bị tu sai ở kiếp trước, thì kiếp này á nó không biết cách tu, nó bỏ ngỏ cho người ta nhập xác. Cho nên ở thế gian này có nhiều nhập xác lắm, xuống sinh nào Khổng Minh, xuống sinh nào Tề Thiên Đại Thánh, chứng sinh nào là Quan Âm, nào là Phật Di Lặc, không có phải sự thật. Phải nhớ chỗ này, một thời gian rồi tiêu à, không làm gì được. Cho nên khi mà những người nào có cái trường hợp đó, phải cách nghĩa cho họ biết rõ cái nguyên lý, và cho họ nghe băng, cho họ thông cảm họ, và thấy cái quyền làm chủ bản thể của họ, rồi lúc đó họ mới học thiền được. Còn họ hiểu không rõ, không nên cho họ thiền. Thiền ấy có ma nó nhập, nó nhập liền à, nó nhập nó dẫn đi à, dẫn đi chơi sướng lắm. À, ở Việt Nam có mấy chú cũng bị à, tối nào cũng tới à, nhưng mà tôi đem nó lên thiền đường ngủ nó không có, mà đi về nhà là có. Mà ông đó là ông là Phật giáo, tôi nói là đem cho nó lên thiền đường ngủ để tôi cho nó lên thiền đường để cứu nó. Thằng đó tên Hồng Phụng, cha nó nói tôi là người Phật giáo, ngày nào cũng tụng kinh, nhà tôi mà ông nói có ma, ông gây lộn như thôi. Tôi nói ông không thích những lời giúp đỡ của tôi thì ông cứ đem con ông về. Nhưng mà chừng ít tuần là nó tiêu. Bởi vì đêm nào nó cũng ngủ với con quỷ, đêm nào nó cũng bị xuất tinh hết, mà lên thiền đường ngủ không có bị xuất tinh. Hoặc cái nào lợi hơn, ông đem về đâu có một hai tuần lễ con ông chết. Lúc đó ông ăn năn là muộn rồi. À, tôi hỏi cho nhà ông hay ở chỗ nào mà con ông phải chết. Tại ông không thấy, mà những cái thấy của tôi đóng góp cho ông không nhận. Tôi đâu có lấy tiền ông. Thấy không? Bởi bây giờ ông làm thằng nhỏ trẻ đẹp như vậy mất đi, thì ông phải chịu, ông gánh cái hậu quả đó. Ông mới thấy sự thật là cái gì. Lá bùa trong nhà ông không có làm được gì hết. Con quỷ mà lá bùa đâu có làm gì. Nó coi lá bùa của ông không có nghĩa gì. Mà trong, ông lên trong tủ quần áo đó tôi cũng để bùa. Nhà chỗ nào trước sau tôi cũng dán bùa. Ma quỷ nào dám nhập mà ông Tám nói vậy. Tôi nói thì ông cứ tính là ông biết rồi. Khi đem con ông lên thiền đường hội dân em nằm, không có gì hết. Mà đem về nhà thì tối nó xuất tinh. Có bấy nhiêu đó là ông tính. Ông người khôn mà. Nhưng không được, tôi đem về nhà tôi tụng kinh cho nó. Tiêu luôn. À, thì bạn đạo tiếc cũng chịu à. Mà thằng đó nó có tâm tu, nhưng mà gia đình nhất định bắt nó về. Nó là con một nữa, không nghe lời cha mẹ đâu có được. Phải nghe lời cha mẹ. Mà rốt cuộc hậu quả là vậy. Chừng tuần lễ sau mặt xanh lè hết. Cái đó là con quỷ lấy con người. Thì khoa học không biết nói làm sao, chứ sự thật nó bây giờ hiện tại cái xã hội này cũng có con quỷ đang lấy con người nhiều.
Thầy xin phép cho con hỏi. năm rồi con có gặp thầy.
Ừ.
Con muốn trình bày vấn đề của con.
Ừ.
Trước đây con mê võ.
Ừ.
Con có theo cái pháp võ chứ là thần quyền.
Ừ.
Mà con nghĩ là có thể là chánh pháp.
Ừ.
Bởi vì sau này á, cháu con cũng theo môn võ thần quyền nữa.
Ừ.
Nhưng mà nó thỉnh tưởng Na Tra về nó thờ.
Ừ.
Thì nó thấy Na Tra kêu nó uống một chai thuốc đó.
Ừ.
Nó uống vô để mà cho nó mạnh thì nó bị bệnh mấy
tháng.
Ừ. Cái chai thuốc đó là chai thuốc rệ.
Ừ.
Trường hợp của con á thì con cũng chơi môn võ đó, không có uống bùa, không có gì hết, chỉ có đứng trước bàn thờ và đọc theo câu nguyện của ông thầy thầy ba.
Ừ.
Là nguyện không ăn thịt trâu, thịt chó, thịt ngựa, không lấy vợ người ta.
Ừ.
Rồi tự mình nhắm mắt mà tay chân rút cái đi quyền.
Ừ.
Thì cũng con nghĩ là cũng nhờ cái những cái pháp mà tập đó đó thì sau này đó con cũng bởi vì tánh trẻ thì muốn giúp người tụi Mỹ, tụi da trắng ở Việt Nam, ở Vũng Tàu trong thời gian mà ông già ở Vũng Tàu á.
Ừ.
Thì tụi nó ăn hiếp dân chúng mình.
Ừ.
Thì con cũng có đụng lộn hay là đánh lộn với tụi nó.
Ừ.
Khoảng đó cái lúc mà con mê đi á.
Ừ.
Thì cũng đánh tụi nó, nghĩa là máu tụi lum tụi la, con biết văn đèn mình cho nó.
Ừ.
Sao con tỉnh lại con có thấy cả 10 đứa dây con.
Ừ.
Là con nghĩ là cái pháp đó nó cũng đã giúp cái cơ thể con gì đó.
Ừ.
Rồi sao nữa.
Ừ.
Trong thời gian con ở không quân, cùng một lúc với là có người bạn giới thiệu cái pháp của thầy, và một lúc nữa cùng lúc đó thì có cái pháp như là Phật quyền của Quan Âm.
Ừ.
Con lại vô Phật quyền của Quan Âm.
Ừ.
Thì có uống những cái lá bùa mà tập quyền đứng trước thì có những câu niệm cũng như là Nam Mô Bát Dương Phật 12 lần, Nam Mô Di Đà Phật 12 lần, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 9 lần, Nam Mô Sư Tổ Vạn Thiên Giới Linh 9 lần, Nam Mô Sư Phụ Vạn Thiên Giới Linh 9 lần. Rồi đứng cũng đứng nguyên vậy đó, thì cái người nó quay, người quay như trong trống, quay tới cái tai nó nặng rồi từ từ hết quay nữa thì bắt đầu cái tai đi quyền tới lúc mệt rồi tự nhiên là mình ngồi vô một góc cũng như là thiền. Thì lúc đó người ta dạy là bắt ấn như vậy để ngồi thiền, nếu mà khá rồi thì bắt ấn vậy cũng ngồi thiền, ngồi cái lúc cái tâm nó tịnh đi. Thì sau đó thì con thấy cũng như là họ nói là điển, khi họ dỗ vô người con nói là vô điển. Thì cái nhà con á buôn bán về lúc đó thời Thư Quế Bình loạn động lắm, thì con có xin cũng nghiên cứu về quyền bí những cái chỗ cũng như là xin bùa, có ông kêu là cậu nhỏ nhập vô rồi ông cắt lưỡi vẽ bùa cho mình về để mãi con thấy cũng không có hiệu quả vậy. Rồi xin có cái ông lục nhập xác cái cô kia thì tới nhà cổ để mà coi bói cho bùa đó, thì nhà coi về cái lá, cứ ngắt cái lá trầu đó thì vô cổ ông lục coi bói. Thì trước đó là có vẽ những cái lá bùa thì con đứng những cái hình chữ ngoằn ngoèo đó thì con thấy làm như có những luồng điện chạy ra trong người con. Thì sau đó con tập để Phật quyền con tập không nói được. Ông thầy ông hỏi đi đâu này kia nọ thì con mới kể là vậy, ông nói vậy là mất điện. Như những trường hợp đó. Rồi tối đó thì con lại đọc sách của thầy, đọc về nhưng mà con không có đọc rành rẽ. Rồi con ngồi thiền, con ngồi thiền bậy bạ sao con thấy ma nào, thấy địa ngục. Là ba con chết lâu con không có nghĩ tư tưởng gì hết, nhưng mà thấy mấy lần thấy ba con là con sợ quá, con bỏ pháp thiền, cũng như con thấy ma thì nó nói xấu mình này kia nọ để cám dỗ mà nói nào ngồi chi đi nhậu sướng hơn này kia nọ. Thì con thấy những trường hợp con sợ cái hồn rút đi rồi không trở về bản thể, nó con bỏ thời gian mười mấy năm rồi con qua đây con tập lại. Thì con nghe băng thời gian tự nhiên con cảm động, con có ra đứng ngoài trời của Nguyên xin nâng trên cho con đội pháp. Trên lòng thành tự nhiên con cảm động con khóc. Rồi năm rồi thầy qua con cũng muốn hỏi nhưng mà con nhiều khi cũng tự ái thấy mình trần trượt có không dám hỏi. Thì xin thầy chỉ điểm cho con có nên tiếp tục cái gì nữa không?
Những cái gì mà anh lực thuật sẽ xác nhận rõ ràng là anh đang đi trong cõi âm. Cõi âm đó, quá khứ đánh võ lung tung này kia nó là từ cõi âm nó qua thôi. Rồi sau này anh thiền nó mới hiện ra. Thì tuổi đó nó nhập xác, nó biến thành một cái khế linh. Khế linh là khi mà đập rồi cái nó mua rồi bắt ấn rồi này kia nó đưa lên rồi nó cái đó là cái khế linh. Khế linh nó từ cõi âm. Cho nên nhiều người bây giờ ở trên thế giới này đang bị, kể cả người Mỹ, tới giờ đã lên rồi cái này múa ra rồi lấy con rắn để đầu rồi đi lung tung, đó là tuổi nó đang có âm hết rồi. Mà nhưng mà nói ma nó không chịu, bởi nên thấy thế gian đâu có ai làm được. Mà khi nó niệm chú lên làm được, nó là thần thánh tiên Phật, nó cũng thượng đế. Đó, cho nên có người bị lầm ở trong đó. Mà qua cái khoa học quyền bí này, nghe băng cho thiệt kỹ, gom thức cho thiệt đủ, thấy mình là chủ của cái tiểu thiên địa này. Mình là người văn minh của thời đại, chủ của khối óc, chủ của thế giới. Mà chỉ mình đã hướng ngoại mất quân bình. Bây giờ mình trở về cái thứ nhất tập niệm Phật. Rồi cái thứ nhì soi hồn như chiêu minh, giải cái trượt, giải những cái phần đó ra. Giải cho kỳ được mới ngồi thiền. Chứ đừng ngồi thiền ngay. Ngồi thiền ngay thì nhiều khi nó cũng có ánh sáng bực ra, nó hiện những cái hình đầm bậy đầm bạ không à. Là chính tụi nó bám mình, rồi nó gian ra. Đó, anh thấy có bằng chứng rõ ràng. Bởi vì khi mà anh soi hồn và làm chiếu minh, là anh chiếu minh anh đem cái gì? Khi mà anh hít cái ánh sáng của vũ, cái không khí của vũ trụ, là tức là ánh sáng vào nội tạng. Anh hít cái đó là cái ánh sáng vô. Ánh sáng vô là cái trượt khí nó ra, cái tà nó xuất. Thì cứ làm như vậy thì cái lỗ chân lông nó thông, nó không có bám vào mình nữa. Anh thấy đánh võ, đánh chết bao nhiêu người hay bị thương bao nhiêu người, rốt cuộc chuốc lấy sự hận thù mà mình không biết tại sao mình đánh. Phải gieo quả cho cái bản thân, không có lỡ. Rồi những người mà nó bị đòn rồi nó cứ nghĩ gì về anh thì tự nhiên cái trượt điện nó phóng tới anh, thì tai nạn nó sẽ tới cho mình rất nhiều. Và cái tâm mình không bao giờ yên ổn. Vậy chúng ta tu trở lại trật tự, tu cái pháp này trở lại trật tự quân bình, khai mở bộ đạo. Nhưng mà phải nghe băng cho nhiều. Gần đây tôi giảng những cái băng cho thích hợp con người và vũ trụ. Chính con người ở thế gian không có ai thay thế được, cho nên phải trở lại với cái trật tự nội thức, hòa với vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng thánh thiện ở chỗ nào. Thánh thiện là con người quán thông mới là thánh thiện. Biết một mặt, không biết một mặt, không có thánh thiện được. Người anh chỉ biết rõ thôi, nhưng mà anh không biết hậu quả, anh đâu phải thánh nhân. Anh muốn thánh thiện thì anh biết anh đánh rõ rồi, hậu quả nó đi đến đâu. Thì cái thức anh mới mở. Mà cái thức nó mở rồi, anh mới độ tha được. Hiểu chưa? Rồi cái đằng này nó có từ giai đoạn một, soi hồn, chiêu minh đi, khoan thiền nè. Cái anh thiền là anh làm bởi vì anh còn nóng tánh. Cái tánh rất nóng, nóng lắm. Thành ra bây giờ giải cái đó ra đi. Nó mượn cái nóng tánh mà nó xâm chiếm cơ tạng. Bây giờ mình phải giải cái nóng tánh á, thì cái tuổi hồi trước nó sẽ đi hết. Thì làm cái sơ hồn chiếu minh niệm Phật và nghe bằng. Bất cứ gia nào, ngày nào ít nhất phải nghe được một tiếng đồng hồ.
Có năm rồi đó thì sau khi mà chiếu minh rồi nghe nổ. Nhưng mà thường á thì vợ con nằm kế bên á, mà đậu động nhẹ là bà cũng hay, mà cũng nghe nổ lớn lắm.
Trước điển. Trước điển.
Sau này chứ có làm việc gì cái hơi nóng á thì nó cứ làm như nó tụ trên đầu.
Đó, lo niệm Phật. Nó niệm Phật cho nó mở cái tầng, nó khi mở trên này nó mở những cái khuyết ở trong tâm nó mở, thì con người nó hiền hòa với cái soi hồn, nó giải cái quả tâm thì nó mới bớt nóng. Cho bây giờ còn nóng lắm.
Nhưng mà hình như có cũng như mình đang muốn hiền hòa người ta, mà tự nhiên người ta chọc mình, tự nhiên nó dội trở lại.
Nó dội bởi vì cái quả trong này chưa có giải. Làm cái pháp sơ hồn nhiều để cái quả này, quả tâm nó dài. Một lần làm 15 phút mà làm nhiều lần thì nó mới giải được. Nó giải rồi thì mới thấy rằng lúc đó khi mà nó giải xong rồi, anh chập tôi thử tôi có giận không, lúc đó anh rủ người ta chập thì nên đổi tướng rồi. Nào, bây giờ chưa được. Nào, bây giờ phải chia soi hồn với chiếu minh và nghe băng niệm Phật hàng ngày. Khi mà mình rảnh về, mình ngồi yên một góc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm thét nó lập lại trật tự. Lập trật tự bên trong và bên ngoài. Nào, trong ngoài đâu đó nó quân bình rồi, thì tự nhiên mình lấy cái nguyên khí của vũ trụ và để hỗ trợ cho cái cơ tạng. Lúc đó cơ tạng nó mạnh tiến được, cái huệ nó mới mở. Nào, đó, bây giờ anh làm cái giai đoạn như mà tôi nói nãy giờ. Rồi cộng thêm một cái lạy nữa, 50 lạy. Vậy đó. Thì cái tự ái dẹp. Đó.
Lên cân
chứ. Trong đó nó vui lần lần đi. Rồi bây giờ anh lạy thêm cái nữa để nó dẹp cái tự ái. Thì hết nóng. Hết nóng đàng hoàng rồi mình mới ngồi thiền. Lúc ngồi thiền là phải đổi tướng. Đó. Lúc đó anh ta nói ra... Cái ông này là ông thần lửa mà tại sao ông hiền, ai cũng tới thương và chọc anh.
Nó ai cũng sợ con
hết. Sau này mới hết, sau này người ta thương. Nghe lời tôi từ sau này nó đổi hết. Bởi vì anh đem mở lỗ chân lông, mở ngũ tạng mà rước ma vô mà đánh võ mà, đâu phải mình đánh.
Sao họ cũng kêu là
sai sang.
Ông thầy cũng gọi là tên chủ nhân ông mà ông ra vậy giờ.
Không hại, bởi vì khi nó vô nó chiếm rồi anh phải mời chứ. Anh lệ thuộc mà.
Bây giờ ông thầy ba đó, ông giải thích là chủ nhân ông là qua nhiều kiếp rồi, bây giờ tới kiếp của anh là giữ cái phần thể xác của anh.
Họ nói bậy, anh nói bậy để nó chiếm. Nó chiếm rồi anh phải mời nó mới ra. Nó chiếm rồi thì ngôi vị của anh mất rồi đó, anh phải mời chủ nhân ông.
Tôi tìm hiểu trong những băng thầy
không có. Cái đây là khoa học quyền bí. Khoa học quyền bí mà bây giờ đây tới 2000 năm nó thay đổi, mình cũng sống hợp thờ. Không có bị lệ thuộc. Ở đây nó biến loạn rồi. Mạnh ai có xác thì mạnh ai nấy tu. Còn bình an về mình tới mình ngồi mình nói chuyện chơi. Còn khi mà biến loạn là mạnh ai nấy tu. Cho nên phải thực hành để cái dây biến loạn nó thay đổi. Mình ngồi thiền nó khác hơn người khác. Nó không đói không khát mà nó qua được cái cơn biến loạn đó. Cho nên cái pháp này nó quý lắm. Tới 2000 năm là cả thế giới phải biết cái pháp này. Đó, ráng thực hành đi. Bởi vì đây là một cái trật tự và trở về với cái căn bản sẵn có của chính mình. Và mình hưởng được cái hạnh phúc của mình. Cho nào giờ tất cả bao nhiêu người trong này không có ai biết hạnh phúc đâu. Tu đi rồi mới thấy hưởng cái hạnh phúc. Ta là vũ trụ là ta, mới thấy có hạnh phúc. Chứ ôm cái ta đây không á, là người đó là nghèo nàn chứ không có hạnh phúc. Dù có bạc tỷ cũng là một thằng nghèo nàn mà thôi. Không có hạnh phúc đâu. Vì tâm linh nó bỏ mà. Biết không? Nó bỏ tâm linh là nó là người nghèo nàn mà thôi. Không phải người giàu.
Thầy con cũng có câu hỏi. hỏi cũng để tìm hiểu nhân cái câu chuyện của anh thì năm 1973 thì con trong quân đội thì con với mấy anh em bạn cũng đi ở Đà Lạt đó, cũng học cái môn Phật Quyền, cũng có câu nguyện rồi cũng thề rồi cũng như mình cứu độ chúng sanh, cũng rồi ông thầy cũng tôn phép, rồi ông có những câu để mà nguyện để cho những vị tổ nhập mình đó, thì con thấy cũng thích lắm, tại mình thanh niên lắm, thanh niên mình cũng thích võ.
Ma nhập cũng chịu mà, ma nhập cũng chịu. Ma nhập mà trúng lô tô là làm liền á.
Rồi, con cũng đứng trước bàn tổ, con cũng giá nguyện chấp tay cho mấy bạn con làm nó vô hết. Mua quyền đánh đẹp lắm, bình thường thì nó không có biết gì đâu. Khi mà nhập vô nó quấn rất đẹp, mà thấy thích lắm đó. Cũng muốn mà cứ đứng hoài, mà cứ kêu tên tổ hoài mà chả ai nhập hết. Còn cả năm mà lúc nào cũng uống buồn dữ, làm dữ lắm. Lúc cuộc còn cả năm là cũng ai nhập được.
Cái căn cơ khác, căn cơ nhẹ, con kia nó yếu, nó lệ thuộc, mà nhập đánh thiệt đẹp, nhưng mà đó hồi mà cái thần linh không nhập mà nó không biết đánh thì nó ngu, quần ngu mà học cái gì. Có bao nhiêu đó mà không biết xét à, ngu cũng quần ngu mà không biết học cái gì, cho người ta mượn xác chơi thôi à, có đó phải mất thì giờ không, mấy chục năm ở thế gian không học được cái gì hết.
Con cũng thích lắm, nhưng mà đứng tư bằng tổ nguyện xin hoài mà chả thấy gì hết.
Có người giờ vô được, có người vô không được, có người cái căn cơ người ta cao nó vô không được.
Cũng như một cuốn sách bùa.
Cũng như tôi nào hồi trước tôi đi với ông Tư cũng đánh con quỷ. Mà tất cả ông đuổi ra làm sao đóng cửa hết, bắt mình tôi đứng đó. Tôi nói tôi cũng phải chạy chứ, ông kêu tôi đứng lên nó vô sao. Ở nơi không sao, nó không có vô bạn được. Tôi đứng cũng như bodyguard thì tôi cũng làm tàn, tôi đứng rồi sao. Ông nói mày nhập bạn tao đi, tới lúc đó tôi nghe cũng sợ chứ, rủ nó nhập lên sao, mà mình đâu có biết kiểu gì, mà nhập bạn tao đi. Cái tôi cũng đứng vậy, mà nó không nhập, nó lại xá. Tôi nói mình chắc cũng ngon đấy á. Lúc đó tôi phải chịu tù. Mà thử nhiều lần như vậy á. À, có ông Lê Thông là một ông hòa thượng theo ổng mà đánh gì đánh, nhất định không sao ông Tư. Không sao ông Tư. Ghét thằng già đó, không có sao, không có lại ông Tư. Rồi cái khi mà ông ngã xuống, thấy ngã rõ ràng, ngã bật ngửa, cái ông Thông ông tỉnh vậy. Rồi cái ông Tư ông này, bây giờ mày giỏi mày nhập xác bạn tao đi. Tôi đứng, nó không dám nhập. Không dám. Thì cái đó mỗi người cũng có tu nhiều kiếp, sau này tôi mới tìm ra thế là mình tu nhiều năm rồi, không phải mới đây. Mà cái tâm mình là cứu người, không có phải hại người. Vì tôi ông bạn tôi mà, ông bạn chỉ tôi đi tu mà ông bị nhập, thì tôi phải cứu ông chứ. Tôi phải cứu ông thì tôi phải hy sinh. Đó, mà con ma không nhập tôi được.
Thì lúc đó thì nó đúng ra cũng đời lắm, không có cái ý niệm gì hết á. Đạo hay là mình thấy mình thích học, mình thấy cái đó hay, mình thích học được, mình biết quyền thuật mình đánh giỏi rồi thôi. Thích lắm, nhưng mà hoài có theo cả năm mấy mà rốt cuộc cũng được thôi.
Cái đó là mỗi người cái căn cơ, không phải là mang cái xác này là mới tu. Có nhiều người ta tu nhiều kiếp rồi không cách nào nhập được. Rồi họ gặp cái chánh pháp là họ đi luôn, họ không bao giờ thay đổi.